Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta trở lại với sách Khải Huyền đoạn số 12. Đây là phần 2 của bài Tranh Chiến Vũ Trụ và là bài số 156 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Trong sự mặc khải Chúa ban cho sứ đồ Giăng chép lại trong sách Khải Huyền, chúng ta thấy nhiều sự mầu nhiệm trong nhiều khía cạnh của sự mặc khải. Trong đoạn 12, Đức Thánh Linh dừng lại trong tiến trình đoán xét thế gian để giúp chúng ta hiểu rõ lý do của sự xung khắc, xoay chuyển ở đằng sau lịch sử của con người giữa nước Đức Chúa Trời và nước của thế gian dưới quyền của Satan. Chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời đã cho phép sự xung khắc này xảy ra cho mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Chúa tái lâm sẽ giải quyết tất cả mọi sự và đem sự tranh chiến đến chỗ chấm dứt. Bây giờ xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong sách Khải Huyền đoạn số 12. Hôm nay chúng ta sẽ chú ý đến từ câu 1 cho tới câu số 6, bài học Tranh Chiến Vũ Trụ, phần 2. Đoạn trên trời hiện ra một dấu lớn, một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng, và trên đầu có mão triều thiên bằng 12 ngôi sao. Người có thai và kêu la vì nhọc nhằn và đau đẻ. Trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa, là một con rồng lớn, sắc đỏ, có 7 đầu, 10 sừng, và trên đầu có 7 mão triều thiên. Đuôi kéo 1/3 các ngôi sao trên trời đem quăng xuống đất. Con rồng ấy chực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi. Người sanh một con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc. Đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời và ngôi Ngài. Còn người đàn bà thì trốn vào đồng vắng, tại đó người đã có một nơi ở mà Đức Chúa Trời đã sửa soạn cho để nuôi mình trong 1260 ngày. Chúng ta đã học sách Khải Huyền nhấn mạnh về tiến trình đoán xét thế gian mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đang thi hành để thu hồi quyền cai trị thế giới mà Satan đã chiếm đoạt từ Adam khi con người phạm tội. Cho nên ở bên dưới những chi tiết của sự mặc khải là sự tranh chấp giữa nước Đức Chúa Trời và nước thế gian. Sự xung khắc chống nghịch với Đức Chúa Trời bắt đầu khi Satan là thiên sứ trưởng Lucifer lên mình kiêu ngạo muốn độc lập toàn quyền như Đức Chúa Trời và muốn được thờ phượng giống như Ngài. Trong chương trình đời đời của Chúa, Ngài đã đuổi Lucifer là Satan ra khỏi thiên đàng, nhưng lại cho phép Satan tiếp tục hoạt động trong sự chống nghịch hợp với các ma quỷ đã theo mình, cũng như với những con người phạm tội chống nghịch khước từ Chúa. Sự tranh chấp giữa nước Đức Chúa Trời và nước thế gian không phải là một sự tranh chấp vô phương thắng bại dài lâu. Đây là một sự tranh chấp mà kết quả thắng bại đã được báo trước, đó là nước Đức Chúa Trời sẽ thắng hơn và bắt phục Satan và sẽ trừng phạt hủy phá Satan cho đến đời đời. Nhưng đây là một sự tranh chấp sanh tử cho con người vì sẽ thẩm định số phận đời đời của từng người một. Đó là cuối cùng con người sẽ được chia ra làm hai nhóm, những người thuộc về nước Đức Chúa Trời và những người thuộc về nước thế gian của ma quỷ. Và Khải Huyền đoạn 12 mở ra một bức màn cho thấy diễn tiến của sự tranh chiến trong thế giới siêu hình này, giúp cho chúng ta hiểu mục đích của Đức Chúa Trời. Trước khi sứ đồ Giăng tiếp tục trở lại với sự phán xét của tiếng kèn thứ 7, thì chúng ta sẽ thấy 7 nhân vật, 7 diễn viên trong bức màn câu chuyện cuối cùng để chúng ta có thể hiểu được diễn tiến công việc của Đức Chúa Trời từ cõi đời đời cho đến đời đời. Nhân vật thứ nhất là người đàn bà mặt trời, làm hình ảnh của dân Israel. Thứ hai là con rồng đỏ, hình ảnh của Satan. Thứ ba là đứa con trai, hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ tư là Mi-chen, đại diện cho tất cả cơ binh trên trời. Thứ năm, con thú từ biển đi lên, đại diện cho Antichrist. Thứ sáu, con thú từ đất đi lên, đại diện cho tiên tri giả và hệ thống tôn giáo trong thời gian 7 năm đại nạn. Và thứ bảy là những người được cứu trong thời gian đại nạn để bước vào 1.000 năm bình an. Chúng ta ôn lại nhân vật thứ nhất, đó là người đàn bà. Câu số 1, đoạn trên trời hiện ra một dấu lớn, một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng và trên đầu có mão triều thiên bằng 12 ngôi sao, người có thai và kêu la vì nhọc nhằn và đau đẻ. Chúng ta đã bắt đầu trình bày trong bài học trước những lý do đưa đến kết luận vững vàng rằng người đàn bà này làm hình bóng biểu tượng cho nước Do Thái, Israel. trong lời tiên tri quan trọng mà Đức Chúa Trời phán dạy qua tiên tri Daniel, thường được gọi là lời tiên tri của 70 tuần lễ, liên hệ đến tiến trình lịch sử thế giới, thì trong lời tiên tri này, nước Israel là đồng hồ tích tắc để đo lường thời gian và thẩm định thời điểm của từng dữ kiện xảy ra trong lịch sử con người bắt đầu từ Babylon cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Chúng ta cũng đã học trong đoạn 11 của sách Khải Huyền về sự phục hưng cứu rỗi của toàn dân Israel để làm thành lời hứa của giao ước Đức Chúa Trời cho dân sự Ngài. Qua sự bắt bớ kinh khủng của Antichrist, giết chết 2/3 dân số người Do Thái. Sự tái thiết lập nước Israel trong vùng đất hứa là điều kiện phải có trước khi 7 năm đại nạn xảy ra. Vì nước Israel phải có mặt trong 7 năm đại nạn, thì sau gần 2.000 năm lưu lạc, bây giờ nước Israel đã được thành lập trở lại vào năm 1948. Hơn nữa, hình ảnh mà sứ đồ Giăng thấy rằng một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng, trên đầu có mão triều thiên bằng 12 ngôi sao, nối kết với giấc mơ của Joseph trong Sáng Thế Ký đoạn 37, với mặt trời mặt trăng làm hình bóng cho tổ phụ của người Do Thái và 12 ngôi sao là 12 chi phái Israel. Và như thế, nhân vật đầu tiên của Khải Huyền đoạn 12 là người đàn bà làm biểu tượng cho dân Israel. Nhân vật thứ hai trên sân khấu qua tiến trình lịch sử trong những ngày cuối cùng là con rồng lớn sắc đỏ, câu 3, câu 4. Trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa là một con rồng lớn sắc đỏ có 7 đầu, 10 sừng và trên đầu có 7 mão triều thiên, đuôi kéo 1/3 các ngôi sao trên trời đem quăng xuống đất. Con rồng ấy chực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi. Có nhiều chi tiết trong hai câu này để chúng ta suy nghĩ và học hỏi, nhưng để nhận diện con rồng là ai thì không có gì khó, vì ngay trong đoạn này đã giải thích cho chúng ta rõ. Đoạn 12 câu số 9, con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và Satan dỗ dành thiên hạ. Sứ đồ Giăng cũng nhắc lại về con rồng đó là con rắn thời xưa và nhận diện rõ ràng con rồng đó là ma quỷ, là Satan. Đoạn 20 câu 1 tới câu 2, đoạn tôi thấy một thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn, người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Như vậy chúng ta thẩm định nhân vật thứ hai là Satan. Satan không phải là con rồng đó ở đây là hình ảnh biểu tượng được dùng để chỉ về Satan. Chúng ta biết Satan trước kia là thiên sứ trưởng Lucifer, cho nên là một thần linh chứ không phải là một con rồng bằng xương bằng thịt. Satan được gọi là con rồng 13 lần trong sách Khải Huyền. Trước đó, đặc biệt là trong Cựu Ước, Satan được gọi là con rắn. Sứ đồ Giăng diễn tả về dấu hiệu biểu tượng cho Satan, đó là một con rồng lớn sắc đỏ có 7 đầu, 10 sừng và trên đầu có 7 mão triều thiên. Con rồng là hiện thân của Satan, là một quyền lực ở đằng sau sân khấu, thì hình ảnh của 7 đầu, 10 sừng nhắc nhở cho chúng ta về lời tiên tri trong Daniel đoạn số 7, cũng như trong Khải Huyền đoạn 13, nói về một đế quốc sẽ được tái xuất hiện mà tụ tập tất cả quyền lực của Satan trong thời cuối cùng. Chúng ta đã học kỳ trước rằng tất cả chủ quyền trên thế giới đều là nước của Satan, nước của thế gian. Mọi quốc gia trên thế gian ở dưới một chủ quyền điều động. Một chủ quyền mà Sứ đồ Giăng dùng số ít để chỉ ra, đó là chỉ có một chủ quyền mà thôi, là quyền lực của Satan. Khi Antichrist là hiện thân của tất cả quyền lực Satan hiện ra, thì cũng được diễn tả trong hình ảnh 10 sừng 7 đầu. Khải Huyền đoạn 13 câu 1, đoạn tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có 10 sừng 7 đầu, trên những sừng đó có 10 cái mão triều thiên và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. Và nếu chúng ta đi trước vào Khải Huyền đoạn 17 thì câu số 9 giải thích thêm về hình ảnh của 7 đầu là 7 hòn núi cũng là 7 vị vua, nghĩa là 7 nước lớn, 7 đế quốc. Đây là sự nghĩ ngợi có khôn ngoan, 7 cái đầu tức là 7 hòn núi mà người đàn bà ngồi lên, nó cũng là 7 vị vua nữa. 5 vị trước đã đổ, 1 vị hiện có, còn 1 vị nữa chưa đến. Khi vị ấy sẽ đến, cũng chẳng còn được bao lâu. 9 con thú trước đã có, nay không còn nữa, là vị vua thứ 8. Nó cũng ở trong số 7 và nó sẽ đi đến chỗ hư mất. Vả 10 cái sừng mà ngươi đã thấy là 10 vị vua chưa nhận được nước mình, nhưng họ nhận quyền vua với con thú trong 1 giờ. Chúng cũng một lòng một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú. Chúng ta sẽ học về chi tiết của 7 đầu, 10 sừng thêm nữa khi đến các đoạn Khải Huyền về sau. Ở đây chúng ta thiết lập rằng 7 đầu là 7 vị vua lớn như 7 hòn núi hay là 7 đế quốc, và 10 sừng là 10 quân quyền hay 10 vua cho 10 quốc gia. Ở đây nói đến đế quốc cuối cùng gồm có 10 nước, như Daniel đoạn 7 câu 24 tóm tắt trở lại, 10 cái sừng là 10 vua sẽ dấy lên từ nước đó. Trong tất cả lịch sử của loài người có tất cả là 7 đế quốc. Thứ nhất là Ai Cập, thứ hai Assyria, thứ ba là Babylon, thứ tư Medo Ba Tư, thứ năm Hy Lạp, thứ sáu La Mã và cuối cùng thứ bảy là 10 nước cộng đồng Âu Châu sẽ ra từ đế quốc La Mã trước đây. Bảy đầu của con rồng đội bảy triều thiên bày tỏ ra chủ quyền cai trị của thế gian từ trước đến giờ trong lịch sử. Tất cả bảy đế quốc trong lịch sử con người chỉ là một nước dưới chủ quyền của Satan. Trong thời gian cuối cùng của 7 năm đại nạn thì tất cả uy quyền của Satan sẽ dồn vào trong 10 nước cộng đồng hiệp quốc, 6 đế quốc đã đến rồi đi và đế quốc cuối cùng sắp đến. Như vậy con rồng với 7 đầu 10 sừng, 7 mão triều thiên là Satan, chủ quyền ở đằng sau tất cả những diễn tiến trên sân khấu lịch sử của con người bày tỏ ra trong 7 đế quốc cầm quyền trong lịch sử thế giới. Đế quốc cuối cùng là đế quốc thứ 7, sắp đến sẽ đặc biệt hơn, khác hơn tất cả những đế quốc đã qua. Và đế quốc cuối cùng này sẽ có tất cả quyền năng mà Satan có thể dồn hết lại được. Đúng như tiên tri Daniel đã nói về đế quốc La Mã, đặc biệt khi tái xuất hiện dưới hình thức 10 đầu là 10 nước Hiệp quốc Âu Châu, thì nói rằng nước này trên đất khác với hết thảy các nước và nó sẽ nuốt cả đất dày đạp và nghiền nát ra. Daniel đoạn 7 câu 23. Sẽ khác hơn, sẽ đem lại những sự tàn phá hủy diệt chưa từng có. Chúng ta sẽ học đến chi tiết của đế quốc của Antichrist trong những đoạn đến của Khải Huyền về 10 nước Hiệp quốc Âu Châu. Điểm chúng ta cần nhắc nhở ở đây là tất cả quyền lực thế gian đều ở trong tay Satan. Bảy đầu của con rồng với bảy vương miện bày tỏ rằng con rồng là Satan chủ quyền trên tất cả đế quốc thế giới trong quá khứ, hiện tại và tương lai cho đến ngày cuối cùng của 7 năm đại nạn. Chúng ta nhắc lại, trong quá khứ 6 đế quốc của thế giới đã xảy ra: Ai Cập, Assyria, Babylon, Medo Ba Tư, Hy Lạp và La Mã. Trong bệnh viện của con người là những sự đấu tranh của chủ quyền thế giới giữa các vua, các nước. Nước mạnh thắng hơn nước yếu, đế quốc này nổi lên vượt thắng, chinh phục đế quốc trước mình. Nhưng trong sự nối kết với thế giới thiêng liêng vô hình, thì sự chủ động và quyền lực chính yếu đằng sau tất cả những lên xuống của cơ đồ lịch sử trong chiến sự thời cuộc của con người là chủ quyền của chính Satan. Và trong tương lai gần sắp đến, cấp kiếp xảy ra, thì sẽ là đế quốc thứ 7 của Antichrist, sẽ gồm 10 sừng, nghĩa là gồm 10 quốc gia. Đế quốc này sẽ ra từ đế quốc La Mã trong quá khứ được phục hồi, cho nên sẽ là một đế quốc từ vùng Âu Châu, gồm 10 nước hợp lại và cũng sẽ ở dưới quyền chủ động của con rồng đỏ, biểu tượng cho Satan. Satan đã cai trị các chủ quyền của thế giới con người từ ngày Adam phạm tội phản nghịch Chúa giao quyền cai trị cho Satan. Sự cai trị của Satan được Đức Chúa Trời cho phép xảy ra và cho phép tiếp tục cho đến tiếng kèn thứ 7 sắp được thổi. Khi tiếng kèn thổi lên và cơn thành nộ đoán xét của Đức Chúa Trời được thi hành trọn vẹn, thì quyền cai trị sẽ được thâu hồi trở lại dưới quyền của Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài trở lại lập nước Ngài trên đất và vào trong cõi đời đời. Nhưng cho đến giờ phút đó, thì con rồng đỏ là Satan vẫn còn tung hoành trên đất cai trị các chính quyền của thế giới con người để chống nghịch với Đức Chúa Trời. Trong quá khứ cho đến hiện tại và sẽ tiếp tục vào tương lai, con rồng đỏ là Satan làm việc qua hệ thống chính trị, quân sự, kinh tế của thế giới để bắt hại người đàn bà của Khải Huyền đoạn 12, tức là tuyển dân của Chúa là Israel. Người đàn bà có thai kêu la vì nhọc nhằn và đau đớn, còn con rồng thì chực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi. Nếu chúng ta ôn lại lịch sử, thì sẽ thấy rằng nước Israel ở dưới sự tấn công luôn luôn của hệ thống chính quyền thế giới, bị bắt bớ, áp lực về nhiều phương diện, và Satan tiếp tục chính sách diệt trừ Israel. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn về chương trình này dưới quyền cai trị của Antichrist trong thời gian 7 năm đại nạn. Tiên tri Daniel nói về thời gian tranh chiến rất khó khăn này cho dân sự Chúa đối đầu với Satan hoạt động qua các nước thế gian dưới quyền của Antichrist, đoạn 8 câu 23-24. Đến kỳ sau rốt của nước chúng nó, khi số những kẻ bội nghịch đã đầy, thì sẽ dấy lên một vua là người có bộ mặt hung dữ và thấu rõ những lời màu nhiệm. Quyền thế người sẽ lớn thêm, nhưng không phải bởi sức mình. Người làm những sự tàn phá lạ thường và được thịnh vượng, làm theo ý mình, hủy diệt những kẻ có quyền và dân thánh. Hủy diệt những kẻ có quyền và dân thánh, Satan qua Antichrist sẽ hủy diệt tất cả những quốc gia nào không theo mình và nhất là dân thánh của Chúa. Cả Israel lẫn những người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu trong 7 năm đại nạn sẽ ở dưới sự hủy phá kinh khủng của Satan qua Antichrist. Và trong mục đích đời đời của Chúa, Chúa cho phép người làm những sự tàn phá lạ thường và được thịnh vượng làm theo ý mình. Con rồng khi đến Theo như sứ đồ Giăng trong đoạn 12 câu số 4, thì đuôi kéo 1/3 các ngôi sao trên trời đem quăng xuống đất. Câu này dầu mới đọc có vẻ như đang nói về quyền lực mạnh mẽ của Satan làm rúng động cả bầu trời. Nhưng khi chúng ta đi vào chi tiết, nối kết câu này với Esai đoạn 14 và Ezechiel đoạn 28 là chỗ mà lời Kinh Thánh nói về sự sa ngã của thiên sứ trưởng Lucifer, thì có thể hiểu được tổng quát sự mầu nhiệm trong thế giới vô hình. Chúng ta sẽ không có thời giờ đi vào chi tiết của hai đoạn Kinh Thánh rất mầu nhiệm này, nên chỉ tóm tắt như sau. Lucifer là thiên sứ trưởng của Đức Chúa Trời, được Chúa tạo dựng nên trong sự huy hoàng tuyệt mỹ, lãnh đạo sự thờ phượng Đức Chúa Trời trên thiên đàng, gồm tất cả cơ binh thiên sứ trên trời và muôn loài vạn vật. Kinh Thánh chép Lucifer là đạp đẽ huy hoàng hơn hết trong tất cả tạo vật của Đức Chúa Trời. Nhưng vì thế, Lucifer đã đi đến một quyết định là cũng muốn được muôn loài tôn vinh và suy tôn mình như là Đức Chúa Trời. Cho nên Lucifer muốn đặt mình vào chỗ của Đức Chúa Trời, muốn được thờ phượng như là Đức Chúa Trời, được ngồi vào ngai của Đức Chúa Trời. Và lòng tự cao này với ý định phản nghịch này đã làm cho thiên sứ đạp đẽ cao trọng vô cùng là Lucifer phạm tội và trở thành cực kỳ gian ác và chống nghịch Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng, thành ra ma quỷ gọi là Satan. Kinh Thánh chép, Satan đã bị quăng ra khỏi thiên đàng và quăng xuống đất. Lucifer sau khi phạm tội thì bị truất quyền thiên sứ trưởng, bị đuổi ra khỏi thiên đàng với tên hiệu là Satan. Nhưng như chúng ta đã nói, Đức Chúa Trời trong mục đích đời đời của Ngài cho phép Satan được tiếp tục hoạt động trên đất trong thế giới vô hình liên hệ đến con người. Sách Gióp mở ra cho chúng ta một hình ảnh lạ lùng, giúp chúng ta hiểu biết về sự liên hệ giữa Satan với Đức Chúa Trời và thế nào Satan hoạt động dưới quyền của Đức Chúa Trời. Đây là lúc mà Satan đã bị quăng ra khỏi thiên đàng nhưng đang hoạt động ở trên đất. Sách Gióp đoạn 1 câu 6 câu 7. Vả một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va và Satan cũng đến trong vòng chúng. Đức Giê-hô-va phán hỏi Satan rằng: "Ngươi ở đâu đến?" Satan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: "Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi đó." Câu các con trai của Đức Chúa Trời chỉ về các thiên sứ. Và trong hai đoạn đầu của sách Gióp, chúng ta đọc sẽ thấy rằng sự hoạt động của Satan, dầu là chống nghịch Chúa và với mục đích làm hại những ai thuộc về Chúa, thì Satan chỉ có thể hoạt động trong giới hạn mà Chúa cho phép mà thôi. Satan cùng với các thiên sứ khác phải ra mắt Đức Chúa Trời để tường trình về các công việc mình làm. Đây là một sự mầu nhiệm chúng ta không thể giải thích hết được mọi chi tiết, nhưng được cho thấy một vài khía cạnh trong lời của Chúa. Như vậy, Satan là con rồng đỏ, không hoạt động một mình, vì khi bị đuổi ra khỏi thiên đàng vì tội phản loạn, thì con rồng đỏ là Satan đuôi kéo 1/3 các ngôi sao trên trời đem quăng xuống đất, đem theo mình xuống đất. Như vậy có một điều xảy ra, đó là khi Satan bị quăng xuống đất, bị đuổi ra khỏi thiên đàng, thì kéo theo 1/3 các ngôi sao trên trời xuống đất chung với mình. Các ngôi sao trên trời bị quăng xuống đất biểu tượng cho điều gì? Đoạn 12 câu 9 giải thích cách rõ ràng. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn ngày xưa gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Nó bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. 1/3 các ngôi sao trên trời bây giờ được gọi là các sứ nó cũng bị quăng xuống đất với nó. Nghĩa là khi Satan phạm tội chống nghịch thì cũng lôi kéo theo 1/3 các thiên sứ trên trời, và những thiên sứ sa ngã này trở thành ma quỷ đội binh dưới quyền của Satan. Các ngôi sao làm biểu tượng cho tất cả cơ binh thiên sứ trên trời, và 1/3 đã cùng với Satan phản nghịch và bị đuổi khỏi thiên đàng giống như Satan. Và bây giờ cùng với Satan hoạt động trên đất để điều khiển hoạt động của thế giới con người, chống nghịch với Đức Chúa Trời. Vì thế, với tất cả binh lực, ma quỷ và quỷ sứ, Satan nắm quyền trên tất cả đế quốc trong dòng lịch sử loài người. 6 đế quốc đã đi qua, một đế quốc của Antichrist cuối cùng đang trên đường xảy đến. Thế giới với tất cả xoay chuyển của lịch sử bày tỏ ra trong chương trình của Satan dùng quyền lực thế gian con người để chống nghịch, tranh chiến với Đức Chúa Trời. Chống nghịch chương trình cứu rỗi của Ngài, chống nghịch tuyển dân của Chúa là dân Israel từ lúc khơi sinh trong đế quốc Ai Cập dưới thời của Pharaoh cho đến cuối cùng trong đế quốc của Antichrist xảy ra trong thời đại nạn. Satan cũng đã tranh chiến với hội thánh Chúa từ lúc lễ ngũ tuần ban đầu cho đến lúc hội thánh được cất lên trên không trung gặp Chúa. Chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dùng phương tiện nào trong lịch sử con người, qua Israel hay là qua hội thánh, để thi hành chương trình cứu rỗi của Chúa thì đều bị sự chống nghịch, tấn công, áp lực, phá hoại của Satan. Đây là điều mà chúng ta chỉ có thể thấy được và hiểu được trong sự soi sáng của lời Kinh Thánh. Vì ở ngoài lời mặc khải của Kinh Thánh, chúng ta sẽ chỉ thấy lịch sử con người độc lập với tất cả những lên xuống của thời vận, của chính quyền, của binh lực, của chiến tranh mà sẽ không thấy bàn tay điều khiển của Satan ở đằng sau với mục đích tối hậu là chống nghịch và làm sai trật chương trình và mục đích của Đức Chúa Trời. Trong thế giới vô hình mà chúng ta không thấy được, có một sự thực hữu mà trực tiếp đụng đến đời sống của chúng ta, đụng đến tiến trình lịch sử của từng quốc gia trên thế giới và là một chủ quyền ở đằng sau tất cả những sự xoay vần lên xuống của lịch sử con người. Ở đằng sau lịch sử của con người là sự tranh chiến giữa vương quốc của Satan và vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Satan được Chúa cho phép tung hoành trong một thời gian ngắn. Có 1/3 các thiên sứ sa ngã hay là quỷ sứ thi hành công việc và chiến thuật chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Đây không phải là sự tưởng tượng mơ hồ, đây không phải là chuyện bịa ra, nhưng đây là một thực chất thực hữu rõ ràng của thế giới siêu nhiên song song với thế giới vật chất con người của chúng ta. Cho nên, chúng ta không thể sống nhởn nhơ, khơi khơi mà không hiểu biết đến sự tranh chiến thuộc linh đang xảy ra cách dữ dội. Sứ đồ Phaolô giải thích trong Ephesos đoạn 6 câu 10 tới câu số 13. Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Con rồng lớn đỏ tranh chiến dữ dội là Satan, đầy mưu kế và đầy năng quyền. Cho nên chúng ta cần hiểu rằng, đời sống này không phải chỉ là chuyện trước mặt, chuyện mắt thấy, không phải chỉ là chuyện công ăn việc làm, chuyện gia đình, chuyện tăng tiến tương lai. Chúng ta đang đánh trận và đang ở trong một trận chiến vũ trụ của hai vương quốc, nước Đức Chúa Trời và nước Satan. Chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Và như chúng ta đã nhắc nhở, đây không phải là một trận chiến không biết ai thắng ai bại, bên nào sẽ đứng vững lúc cuối cùng. Kinh Thánh không để sự nghi ngờ nào còn lại về chiến thắng cuối cùng. Satan sẽ bị bắt phục cách dễ dàng khi Đức Chúa Trời thâu hồi quyền cai trị lại và không cho phép Satan hoạt động nữa, nhưng sẽ giam tạm thời trong 1000 năm khi nước Chúa được thiết lập trên đất, rồi sẽ trừng phạt Satan đời đời trong hồ lửa hỏa ngục. Nhưng vấn đề sống chết là vấn đề của con người. Ai thuộc về nước Chúa thì sẽ sống đời đời. Ai thuộc về nước Satan thì sẽ hư mất đời đời và sẽ bị sự trừng phạt chung số phận với Satan. Chúng ta đang ở giữa một trận chiến cực kỳ gay cấn và càng ngày càng thêm hơn. Và trận chiến không phải là chính yếu về hạnh phúc gia đình hay là nuôi con cái. Trận chiến này là trận chiến về nước Chúa, vương quốc của Chúa và sự tể trị của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và chúng ta được dự phần trong trận chiến này, được tham dự vào chương trình chiến thắng của Đức Chúa Trời đã bày tỏ rõ ràng tại thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu, cứu rỗi tội nhân, đem đến sự thành toàn trong sự tái lâm của Chúa khi Chúa trở lại trong vinh hiển thiết lập nước Ngài trên đất. Nhưng thái độ chung của con dân Chúa về sự tranh chiến tâm linh trong thế giới vô hình này là một sự thiếu sót thường xuyên đáng phải được nhắc nhở để ăn năn. Mục sư J.C. Rao viết về Hội Thánh Chúa, viết về số đông đại đa số có mặt trong Hội Thánh trong thời hiện tại của chúng ta như thế này. Họ là những người tin rằng có thiên đàng, nhưng không mong mỏi yêu thương để trở về với Chúa. Họ là những người tin rằng có địa ngục, nhưng không có vẻ gì sợ hãi sự trừng phạt kinh khủng trong nơi đó. Họ là những người tuyên xưng đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và xưng rằng mình là tín đồ của Ngài, nhưng công việc phục vụ của họ cho nước Chúa thật là ít ỏi và nhỏ nhoi. Họ là những người biết rằng thời gian còn rất ngắn và ngày Chúa đến thật rất cấp kiếp, nhưng họ lại cư xử và sống như là thời gian sẽ mãi trôi và cuộc đời không bao giờ phải đối diện với kỳ chung cuộc. Họ biết rằng có một trận chiến khốc liệt đang xảy ra trong thế giới thần linh lẫn thế giới vật chất, nhưng họ vẫn sống như là dân hậu phương đang an hưởng hòa bình. Họ biết rằng có một cuộc chạy và có một mục đích tối hậu phải đạt cho được, phải chạy cho đến nơi, nhưng họ cứ tà tà ngồi chơi xơi nước như là những người nhàn hạ chẳng có chuyện gì phải lo. Họ biết rằng đấng phán xét đang đứng ngay nơi ngạch cửa, sắp sửa bước vào. Họ biết rằng cơn thành nộ của Ngài sẽ đổ ra và tiêu diệt tất cả mọi sự chống nghịch và dẹp sạch tất cả mọi kẻ không tin, mà họ vẫn còn diêu diêu say ngủ. Đối diện với sự mặc khải của sách Khải Huyền, nhất là đoạn 12 mà chúng ta sẽ tiếp tục trong những lần học tới, chúng ta phải ngừng lại trước hình ảnh này và hỏi rằng, họ này là ai? Họ này là ai? Có phải là chính mình hay không?
Không chỉ cao ngông bóng vắng nâng đèn, thiên thần cất cao lên, từng bước trên đó tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel. Đây ngài Chúa đến đem mọi quyền, làm vua trên khắp muôn dân. Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang. Trên quả trắng Chúa Cha ngự thần binh quỳ xuống tôn vinh. Một chiều con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước ngoại linh. Đây ngài Chúa đến, ai vui mừng và ai kinh hãi lo con. Ngài Chúa Giêsu ngự xuống trần gian. Muôn người theo ngài giờ được Chúa đem lên trên mây cao. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao. Ngài xưa quân dữ tốt gươm đầm ngài giờ đây sợ hãi khóc than kêu nài. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa Giêsu nơi vinh quang. Ôi ngày vui mừng thượng Chúa ban trên nơi cao xa. Ngàn muôn tiếng hát con trời hoan ca, con Chúa Giêsu tái lòng trần gian. Bao ngày mơ ước ngóng trông chờ niềm vui được Chúa kêu tên. Xin ngài thương xót cứu linh hồn của tôi được Chúa đem lên nơi miền thiên quốc sông muôn đời. Chiếc ngưỡng tiên nhang ngày cứu Chúa Giêsu ngự ta xuống trời. Không trời cao ngất bóng vàng lừng kèn thiên thần cất cao lên. Từng bước trên đó tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel. Đây ngài Chúa đến đem mọi quyền, làm vua trên khắp muôn dân. Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang. Trên quả trắng Chúa Cha ngự thần binh quỳ xuống tôn vinh. Một chiều con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước ngoại linh. Đây ngài Chúa đến, ai vui mừng và ai kinh hãi lo con. Ngày Chúa Giêsu ngự xuống trần gian, muôn người theo ngài giờ được Chúa đem lên trên mây cao. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao. Ngày xưa quân dữ tuốt gươm đâm ngài giờ đây sợ hãi khóc than kêu nài. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa Giêsu nơi vinh quang. Ôi ngày vui mừng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Xin ngài thương xót cứu linh hồn của tôi được Chúa đem lên nơi miền thiên quốc sông muôn đời mừng vui chiến ngưỡng thiên nhà.